đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Nhằm chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế cháy nổ, sự cố, tai nạn và thiệt hại do cháy nổ gây ra trong năm 2024, nhất là trong mùa hanh khô, Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó tập trung nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, như tăng cường công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục các thiếu sót về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất, chợ, khu vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người, khu dân cư, v.v. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành theo phương châm 4 tại chỗ, phòng ngừa ngăn chặn cháy lan, cháy lớn xảy ra trong phạm vi, địa bàn quản lý. Trong các ngày nghỉ lễ Tết, phải bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa ngăn chặn, đồng thời tích cực tham gia khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Để tăng cường nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Đông Hòa, Ủy ban Nhân dân thị xã vừa triển khai kế hoạch tổ chức phát động thực hiện gửi tiền tiết kiệm chung tay với người nghèo, kêu gọi các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ công chức viên chức tích cực hưởng ứng tham gia gửi tiền tại ngân hàng chính sách xã hội để chung tay tạo lập nguồn vốn dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giúp cho những hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ yếu thế có thêm nguồn vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cũng là góp phần chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thực hiện phong trào, cả nước chung tay với người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc tổ chức ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay với người nghèo có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thị xã, đồng thời qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp các ngành và của toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng, chính sách xã hội, vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức viên chức và người lao động, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, tham gia gửi tiền tiết kiệm chung tay với người nghèo. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo kế hoạch thực hiện việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024, trong tháng 4 này, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Đông Hòa phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thị xã đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, gắn liền với thông điệp Sách hay cần bạn đọc, mỗi cuốn sách một người bạn, tặng sách hay, mua sách thật, sách hay, mắt đọc, tai nghe. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về sách, giới thiệu các mô hình và tổ chức cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc, tăng cường quảng bá về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thông qua nhiều hình thức như trực quang, băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống thông tin cơ sở, trên không gian mạng để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của sách trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Qua đó, nhằm thực hiện hiệu quả công tác thông tin, quảng bá về sách, phát triển văn hóa đọc trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội nhằm lan tỏa sâu rộng giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, kết nối bạn đọc và góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển thói quen đọc sách trong cộng đồng, tạo môi trường đọc sách thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội học tập, xã hội khuyến đọc, khuyến khích người đọc, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể lây từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh dại. Cho đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người bị mắc bệnh dại gần như tử vong 100%. Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Không thả rong chó mèo, chó ra đường phải được đeo rào mõm. Diệt ngay chó và động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc bệnh dại trong khu vực ổ dịch. Không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo. Người bị chó mèo cắn phải tiêm vaccine phòng sớm và đầy đủ các mũi tiêm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Khi bị chó mèo cắn, cào, liếm, cần rửa ngay vết thương với xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy liên tục trong khoảng thời gian 10 đến 15 phút. Sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc cồn iốt hoặc các chất sát khuẩn khác để làm giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn. Không chà xát, không nặn máu để tránh tổn thương rộng hơn. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại. Sau đó còn đưa ngay người bị thương đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị. Càng sớm càng tốt. Khi xử lý vết thương do động vật cắn, người dân còn chú ý không băng kín, không làm dập nát thêm vết thương hoặc làm tổn thương rộng hơn. Tránh khâu kín ngay vết thương, không chữa bệnh dại bằng đông y hay thuốc nam. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Việc khám và điều trị dự phòng dại bằng tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại phải được thực hiện càng sớm càng tốt trong vòng 72 giờ sau khi bị cắn. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại, chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại. Trong vòng 6 tháng sau tiêm vaccine, người dân không sử dụng bất kỳ các loại đồ uống có cồn như rượu, bia, đặc biệt có một số thuốc gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành kháng thể, kháng virus dại của cơ thể. Do đó, trong thời gian này, khi đi khám chữa bệnh, cần báo cho bác sĩ biết việc mình đang tiêm phòng bệnh dại. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết về ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Thưa quý thính giả, mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày lễ lớn của nước ta. Dù ai có ở đâu, bận gì đi nữa, thì tới ngày này cũng tìm về chân núi Nghĩa Lĩnh, dân hương, tưởng nhớ, biết ơn tới công lao xây dựng đất nước của các vị vua hùng. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cũng là dịp mọi người trong gia đình được quây quần, sum họp bên nhau kể về chiến công lập nước của các vị vua hùng. Là người Việt Nam, sẽ không ai là không biết đến câu ca. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Nó nhắc chúng ta nhớ đến ngày Giỗ Tổ của toàn dân và mọi người lại tấp nập về đền Hùng, nơi thờ cúng các vị vua đầu tiên xây dựng đất nước chúng ta với tấm lòng thành kính, biết ơn về cội nguồn. Từ bao đời nay, câu ca ấy vẫn in sâu trong tâm thức lẫn tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Và dù ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, cứ đến ngày Giỗ Tổ là hàng triệu người con mang dòng máu Việt cùng nhau hành hương hoặc hướng về đất tổ, thắp nén tâm hương, nhớ về cội nguồn, tri ân tổ tiên với lòng thành kính các vua hùng. Ngày Giỗ Tổ đã có cách đây hơn 2.000 năm trước, theo sổ sách lưu trữ, có từ dưới thời Thục Phán, An Dương Vương. Ngày ấy, hai người đã đến núi Nghĩa Lĩnh và hẹn thề. Cột đá được dựng tại đó có ghi: có trời đất chứng giám, nước Nam ta được trường tồn ở miếu Hùng Vương, sẽ đời đời nguyện trông nom lăng miếu họ Hùng và gìn giữ giang sơn mà Hùng Vương trao lại. Nếu lời hẹn thề sai, sẽ bị gió giăng, búa dập. Hàng ngàn năm lịch sử, có nhiều vị vua tài giỏi, tên tuổi của các triều đại phong kiến Việt Nam khác nhau đều xác nhận và khẳng định vai trò vô cùng to lớn của các vị vua hùng với đất nước Việt Nam, như một sự tưởng nhớ công lao của các vua hùng trong công cuộc xây dựng đất nước. Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là một ngày lễ trọng đại của đất nước được tổ chức tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc nhằm mục đích tưởng nhớ đến công ơn các vua hùng đã có công dựng nước. Nhân dân ta tổ chức lễ hội nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công lao xây dựng, gìn giữ và bảo vệ non sông Gấm Vóc từ ngàn đời. Trải qua biết bao thế hệ nối tiếp nhau, hoạt động tổ chức ngày quốc dỗ góp phần giáo dục đạo lý, uống nước, nhớ nguồn. Lễ dỗ tổ là sự ghi nhớ và tôn vinh công lao dựng nước của tổ tiên và cội nguồn dân tộc. Đây là biểu hiện của một truyền thống đạo đức tốt đẹp của mỗi người Việt Nam. Chúng ta luôn tự cảm thấy mình có bổn phận, phải thực hiện. Trong ngày lễ này, tại các đền vua hùng và những nhân vật có công với đất nước dưới thời đại Hùng Vương, cộng đồng người Việt ở Việt Nam cũng như sinh sống ở nước ngoài, tùy theo điều kiện từng địa phương, con cháu có thể tổ chức nghi thức dỗ vọng, cùng hướng về vùng Trung Du phía Bắc, nơi đặt đền thờ của các vua hùng để khấn vọng, tưởng nhớ đến tổ tiên, cội nguồn chung của cả dân tộc. Hình tượng Hùng Vương là sự hun đúc truyền thống văn hóa cao đẹp, là đỉnh cao của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên chỉ có trong văn hóa Việt Nam được gìn giữ suốt mấy nghìn năm lịch sử. Dỗ tổ Hùng Vương là một hoạt động mang tính truyền thống, có ý nghĩa giáo dục đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Đó là sự khẳng định lòng yêu nước, hướng về tổ tiên, hướng về cội nguồn, là động lực tinh thần góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng vượt qua những gian lao, khắc nghiệt của chiến tranh, thiên tai, khó khăn, củng cố niềm tin cho cộng đồng để cùng nhau hướng tới tương lai, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn, to đẹp hơn. Dỗ tổ Hùng Vương mãi mãi là sự biết ơn, mãi mãi là niềm động viên, thôi thúc sự bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mở cửa, hội nhập phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa của nước ta với các nước trên thế giới.
Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân xã phường nơi cư trú, bản photo các văn bằng, chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Line thông báo, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực thị xã Đông Hòa, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Line chi nhánh Phú Yên mở văn phòng tại khu phố 2, phường Hòa Vinh. Tại đây có phục vụ đưa đón trung chuyển miễn phí theo các tuyến Tuy Hòa, bến xe Miền Đông mới, Tuy Hòa, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các dịch vụ trung chuyển đón trả khách tận nhà và trung chuyển đón trả khách miễn phí từ bến xe Miền Đông đến 31 bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ, Nhi Đồng, Hòa Hảo, v.v. Tuyến bến xe Nam Tuy Hòa đi bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương phục vụ khách từ 18:30 đến 23 giờ hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương về bến xe Nam Tuy Hòa phục vụ khách từ 18:30 đến 23 giờ hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bên cạnh phục vụ vận chuyển hành khách, công ty Phương Trang còn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh đi các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung nhanh chóng. Dịch vụ đặt vé, thanh toán tiền vé đa dạng. Hình thức truyền thống liên hệ qua tổng đài đặt vé thị xã Đông Hòa 02573 559 696, thanh toán tiền vé tại quầy. Ứng dụng công nghệ mua vé xe Phương Trang ngay trên app Futa dễ dàng, thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện liên hệ 02573 559 292. Tổng đài hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 1900 6067. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.